không phải là tôi sống nữa.
Xin thân ái kính chào Hội Thánh. Đặc biệt Chúa cho chúng ta có cơ hội được đến đền thờ của Chúa để chúng ta thờ phượng Chúa, được học lời của Chúa với nhau. Sáng hôm nay thì chúng ta không có theo dư hàng tuần, thì Chúa ngày đầu tháng thì để dành riêng cho tuổi trẻ. Nhưng mà hôm nay thì như thầy Quang vừa phân nói là không có dịch tiếng Anh, nên xin các em cũng gắng nghe với chúng tôi để cho quen cái tiếng Việt của mình. Kinh Thánh để được nhắc cho chúng ta ở trong Galati đoạn 2 câu thứ 20 để làm nền tảng, và tôi xin được đọc lại một lần ở đây: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Xin Hội Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài buổi sáng hôm nay, một tuần lễ mới lại đến với mỗi đời sống của chúng con, và xin Chúa cho lời của Chúa sáng hôm nay cũng mới lại với đời sống của chúng con, để chúng con được học với nhau. Vì lời của Chúa đã ban ra thì chúng con tin chắc rằng hết sức là sâu nhiệm và mầu nhiệm. Nhưng con tin rằng Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn chúng con để chúng con được học và chúng con sống làm theo lời dạy của Ngài. Xin Chúa cũng cất khỏi trong chúng con những mệt mỏi, yếu đuối, bất toàn. Thì giờ này cho chúng con có tinh thần biết lắng nghe để học lời của Chúa với nhau. Lời của Chúa tác động vào đời sống của chúng con để đức tin của chúng con không chao đảo, và chúng con vững tin nơi Chúa. Chúng con sống trong những ngày cuối rốt này, một xã hội bất an này. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, ở trong tất cả các tôn giáo ở trên thế giới này thì có rất nhiều giáo chủ dạy mọi người phải thực hiện các điều lành, và có thể nói rằng là làm từ thiện giúp người trong khó khăn, rồi hoạn nạn, đó là đau yếu, bệnh tật, và nhất là những cái thời điểm mà COVID xảy ra. Biết bao nhiêu những điều đó được lan rộng, có tỉnh, có gia đình có thể đưa đến giúp làm từ thiện đó cả tỷ đồng. Nhưng rồi nó không có thể tồn tại ở trong cái làm việc đó. Nhưng mà Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời để nhắc cho chúng ta được biết, đó là Đức Chúa Trời. Và ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu thứ 4 thì nói rằng là Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Tức là lời của Đức Chúa Trời được ban ra, được nói và được phát ra là một điều rất là chân thật và được khích lệ. Cho nên mỗi người chúng ta khi được học lời của Đức Chúa Trời là có thần quyền của Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Ngài hướng dẫn, chúng ta sẽ hiểu thấu hơn những việc làm không đích thực. Đó là điều mà Chúa đã nhắc nhở. Rồi cũng có một lời để nhắc nhở cho chúng ta. Chúa Giêsu được tuyên khoán và sứ đồ dân ghi lại ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu thứ 17-18 nói rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta đã sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúng ta thấy rằng lời của Chúa là sâu nhiệm và mầu nhiệm. Lời của Chúa hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ở trong Hebrew đoạn 11 thì có nhắc lại cho tôi cũng như quý ông bà chị em. Và Kinh Thánh được nhắc ở trong phân đoạn này nói rằng là sức mạnh của đức tin. Và nhắc đó là để biết được rằng những người ở trong đức tin như là A-bên, Hê-nốc, Nô-ê là những người đã, rất là nhiều người trong thời điểm này đã, họ đã vững vàng, họ đã thực hiện được lời của Đức Chúa Trời trong đức tin đó, mà Kinh Thánh được gọi rằng là những người thánh để thi hành được đại mang lệnh mà Chúa muốn. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi cùng quý ông bạn chị em học với đề tài đó là bày tỏ sống yêu thương, sống yêu Chúa, xin lỗi, bày tỏ sống yêu Chúa. Qua đề tài này tôi cùng quý ông bạn chị em học qua ba vấn đề: tại sao Phao-lô sống yêu Chúa. Điều thứ nhất mà tôi cùng quý ông bạn chị em được học với nhau đó là tại sao Phao-lô sống yêu Chúa. Đây là một câu hỏi để chúng ta được học qua đời sống của Phao-lô. Và cái câu hỏi mà được đặt ra và để được trả lời trong câu hỏi đó, thì Phao-lô nói rằng là vì tôi nhận biết Chúa đã yêu tôi. Vì tôi nhận biết Chúa đã yêu tôi. Ở trong câu gốc Galati đoạn 2 câu 20 thì nói rằng là tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Tôi muốn hỏi quý ông bà chị em chứ, tại sao lại Phao-lô nói điều này? Tại sao lại Phao-lô nói ra điều này? Vì trong một cái bối cảnh mà Phao-lô đã nhận được ở trong công vụ sứ đồ đoạn 22 câu 6 thì nói thế này: lúc tôi đương đi đường gần đến thành Đa Mách, độ ban trưa thình lình có ánh sáng lớn từ trên trời giáng xuống soi sáng chung quanh mình tôi. Và tiếp theo thì ông nói rằng là tôi té xuống đất và nghe tiếng khoáng của Chúa nói rằng: hỡi Sao-lơ, hỡi Sao-lơ, làm sao ngươi bắt bớ ta. Đây là một cái bối cảnh mà chúng ta thấy được cái điều mà Phao-lô được gặp Chúa. Ban đầu thì ông té xuống, và Kinh Thánh nói rằng là té xuống đất rồi nghe tiếng khoáng mà hỏi ông rằng là hỡi Sao-lơ, làm sao ngươi bắt bớ ta. Lúc đó thì Kinh Thánh trong bối cảnh này nói rằng là có một người lại đến, mà ở trong câu thứ 12, câu thứ 13 thì nói thế này: Ananias kia là người nhân đức theo luật pháp được các người Giu-đa trú tại Đa-mách đều làm chứng tốt, có đến tìm tôi, người đứng trước mặt tôi mà nói rằng: hỡi Sao-lơ, anh tôi hãy sáng mắt lại. Liền một lúc tôi được sáng mắt và xem thấy Ananias. Chúng ta thấy rằng tại sao cái bối cảnh này được diễn ra như vậy là vì Chúa muốn dùng cái bối cảnh này mặc bằng một cái bối cảnh thật mà Kinh Thánh được ghi lại để chúng ta thấy được rằng Chúa dùng một người, Chúa cho một người có một cái bối cảnh để nhắc lại người đó, đó là quyền năng của Chúa. Mà Kinh Thánh được ghi lại cho tôi cũng như quý bạn chị em ở trong Roma đoạn 5 câu thứ 8 như thế này: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng sẽ ban mọi sự với con ấy cho chúng ta sao? Chúng ta thấy rằng lời của Chúa hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng ta biết được rằng khi mà Phao-lô nói lên những cái điều để tác động vào đời sống của mình, và ông không giữ được, và ông được nói lên là tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, cho nên ông biết được rằng là ông chết về bản ngã, ông chết về con người cũ, và ông muốn được rằng trở nên một người mới ở trong Chúa, thì Chúa đã bắt phục ông, Chúa đã đem ông được gần ngôi ân phước của Ngài. Và chúng ta thấy ở tại đây, chúng ta nhìn lại ở trong Kinh Thánh có một cuộc đời, có một gia đình, đó là ông Gióp. Ông, Kinh Thánh kể ông rất là giàu có, ông rất là sung mãn, ông rất tự hào. Nhưng mà rồi đến đùng một cái, ông gặp những khó khăn, tai ương xảy đến, của cải, con cái mất. Rồi ông bị thân thể của ông cũng bị ung nhọt, và nhiều điều đưa đến với ông. Nhưng mà ông chấp nhận, ông được biết Chúa, và ông tin chắc rằng lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm. Và chính vì đó mà ông ở trong cuối đời, hay là trong cuối cái phần Gióp, sách Gióp thì ở trong đoạn 42 thì nói rằng là: trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng mà bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Tại sao Gióp lại nói được điều này? Là vì sau cái hoạn nạn đó, sau cái thử thách đó, Gióp đã được Đức Chúa Trời ban cho gấp hai là bội phần hơn. Ở trong Luca đoạn 2 câu thứ 30 thì cũng nói rằng là cụ Simon đã ca ngợi và khen ngợi Chúa là: vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài. Kính thưa quý ông bà chị em, trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta có lắm khi chúng ta cũng gặp được những nghịch cảnh trong sự theo Chúa của chúng ta. Niềm tin của chúng ta không có suôn sẻ, đôi lúc chúng ta cũng nghịch cảnh, nhưng mà trong nghịch cảnh đó chúng ta thấy được cái bối cảnh của Phaolô, tưởng rằng là mình là một người chết, nhưng rồi Chúa làm gì cho Phaolô? Đây là một cái Chúa thách thức để tôi luyện đời sống đức tin của Phaolô, để Phaolô quay trở lại không còn bắt bớ đạo của Chúa nữa. Cho nên chúng ta là một người theo Chúa, đôi khi chúng ta gặp những bắt bớ, những khó khăn, những nghịch cảnh, đôi lúc chúng ta có thể ngã lòng. Đôi lúc chúng ta có thể ngã lòng. Rồi đôi lúc chúng ta cũng có hứa với Chúa điều này, hứa với Chúa điều khác. Nhưng mà qua cơn, chúng ta y lại con người cũ, chúng ta không có thay đổi. Cho nên đây điều mà lời của Chúa được nhắc lại cho chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, Ngài không tiếc con của mình là của Chúa Giêsu để chịu chết và đền tội cho chúng ta. Thêm một điều để chúng ta được nhắc ở tại đây, ông được nói ở trong câu thứ 16 phần thứ 2, ông nói thế này: Ngài đã cứu tôi trong đức tin. Ông nói rằng là tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Đấng Christ sống trong tôi, tức là ông tin rằng Đức Chúa Trời ban của Chúa Giêsu trên đời sống của ông và sẽ hướng dẫn cuộc đời của ông đi trong đường lối của Chúa. Phần B của câu thứ 16 nói rằng: nay tôi còn sống trong xác thịt ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời. Ông xác nhận. Lý do ông xác nhận là vì ông biết được rằng là Chúa đang thể hiện trên đời sống của ông, và đáng phải ông chết, nhưng mà Chúa dùng Anania để cứu ông, đem ông lại và thức tỉnh ông dậy để ông thấy Chúa, ông biết Chúa. Cho nên thì giờ này cuộc đời của ông được thay đổi qua lời hứa của Chúa. Ở trong Roma đoạn 10 câu 9, câu 10 nó nói thế này: nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu là và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi lòng mà được sự công bình, bởi miệng làm chứng mà được cứu rỗi. Chúng ta thấy những điều những cái trong cái hai câu thánh này có những cái cụm từ là nếu miệng ngươi xưng, tức là nếu miệng ngươi nhận tin và lòng ngươi biết rằng Chúa đã thương yêu mình thì Ngài sẽ khiến chúng ta trở nên một môn đồ của Chúa, một người được hầu về Chúa, một người nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Mà Kinh Thánh còn hứa ở trong câu thứ 10 thì nói rằng là lòng ngươi trở nên thuận phục Ngài thì ngươi sẽ được trở nên là người công bình. Và người công bình đó là khi mà lòng trí và miệng được phát ra thì ngươi sẽ nhận được sự cứu rỗi. Đó là điều chắc chắn. Phaolô cũng trải nghiệm chia sẻ cho người đệ tử của mình, đó là Ti-mô-thê. Ông nói thế này: ta ngày trước vốn là người phạm thượng hay bắt bớ hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những điều đó lúc ta ngu muội chưa tin. Ông xác nhận với Ti-mô-thê, ông nói với Ti-mô-thê, và ông nói rằng là ngày trước lý do ông bắt bớ đạo của Chúa, ông hung bạo, ông phạm thượng, có nghĩa là ông vì ông xác nhận một điều với đời sống của ông và chính mình cho người đệ tử của mình, đó là ông ngu muội, ông làm việc đó. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu thứ 12 thì nói thế này: mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng sự gì bắt phục tôi được. Lúc bấy giờ thì Phaolô không còn nghe được cái lời hứa của Chúa và nghe được sự Chúa đã yêu thương mình, thì ông nhận, ông tiếp nhận và ông biết Chúa và ông được gặp Chúa và ông công bố, ông cảm tạ Chúa. Tức là ông cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhận, Chúa cho ông nhận biết Chúa đã yêu mình và đem ông khỏi luật pháp, đem ông khỏi cái sự con người cũ của mình để trở nên sống với Chúa trong con người mới. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa thương xót, Chúa nâng đỡ tôi cũng như quý ông bà anh chị em để chúng ta có một đời giống như Phao-lô. Chúng ta là một con người tội lỗi, chúng ta là một con người có thể phạm thượng, chúng ta có thể một con người hứa mà người đời người ta thường dùng gọi là hứa lèo, hứa qua cơn, qua đợt, qua kỳ rồi trở về con người cũ. Điều thứ hai mà tôi cùng quý ông bà chị em được học ở tại đây đó là Đấng đã hy sinh vì tôi. Quý ông bà chị em xem từ câu, theo dõi từ câu 17 cho đến câu thứ 20 thì sẽ chúng ta cùng học được với nhau. Ở đây có mấy cái từ mà chúng ta cùng suy nghĩ. Đấng đã hy sinh vì tôi, tức là Đức Chúa Giêsu vâng phục Đức Chúa Trời bởi sự yêu thương mà sai con một của Ngài là Chúa Giêsu để hy sinh. Chữ hy sinh ở đây có hai nghĩa. Nếu mà con người với nhau, người ta hy sinh có thể là tiền của vật chất nào đó, nhưng mà cái nghĩa thứ hai đó là chết cho người đó. Ở đây thì Chúa Giêsu đã thực hiện chữ hy sinh, đó là chết thay. Ở trong câu 17 và câu 18 nói rằng là Ngài đã chết thay cho tôi. Ông Phao-lô nhấn mạnh, ông nói rằng là một ý để chữ Đấng đã hy sinh vì tôi đó là một ý thứ nhất mà ông nói rằng là Ngài đã chết thay cho tôi. Ngài đã chết thay cho tôi. Và ông nói lại rằng là bây giờ ông không còn nghĩ cái con người cũ của ông nữa, mà ông nói rằng là nếu tôi lặp lại điều tôi phá hủy thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép với Chúa, là người không đáng trước mặt Đức Chúa Trời vì Chúa đã cứu tôi. Cho nên ở trong Roma đoạn 6 thì có nói như thế này, đoạn 6 câu 9, câu 10 và câu thứ 15 thì nói thế này: bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Ông Phao-lô xác nhận, ông Phao-lô nói lên rằng là Đấng Christ đã chết không phải là vì bất lực, vì một cái lý do nào, nhưng mà ông Phao-lô nói rằng là vì tình yêu của Đức Chúa Trời sai mà Chúa Giêsu vâng phục, mà Kinh Thánh nói rằng là vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cái thập tự. Điều mà chúng ta được sự nhắc lại để theo gương của Chúa Giêsu mà Phao-lô được ghi lại, ông được học đòi đó, và ông nói lại rằng là Ngài đã chết thay cho tôi. Xin Chúa cho tôi cũng như quý ông bà anh chị em chúng ta cũng giống như Phao-lô để nhìn xem Chúa, để bước đi với Chúa. Và khi chúng ta được còn sống, được trong đền thờ, được đến đền thờ này để chúng ta thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta được trở nên một địa vị làm con của Đức Chúa Trời, là một dân thánh, một dân thuộc về Chúa, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải biết rằng Chúa Giêsu đã chết thay cho tôi, cho nên bây giờ tôi còn sống để làm ích lợi cho Chúa của chúng ta. Ý thứ hai mà ông Phao-lô nói trong sự hy sinh đó, ông nói rằng là tôi thực hiện sống trong người mới. tôi thực hiện sống trong người mới. Ông quên được người cũ, ông sống với người mới. Ông nói rằng là nếu bởi luật pháp á, thì ông không có ngày hôm nay. Nhưng mà vì ông biết được rằng là bởi ân điển yêu thương, và ân điển là một món quà vô giá. Ân điển qua cứu Chúa Giêsu để được tha thứ. Điều này nói lên, ông Phaolô nói lên, tôi là một tội nhân, ngày trước xấu xa, nay trở nên một người mới, là sống theo tiêu chuẩn của Chúa Giêsu, theo gương của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu còn ở trần gian, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đồ để được hầu việc Chúa. Chúa Giêsu làm một điều trước khi Chúa Giêsu trở về trời. Chúa Giêsu làm một điều hết sức là hệ trọng. Quý ông bà chị em còn nhớ, có nhớ không ạ? Chúa Giêsu làm gì cho các môn đồ? Rửa chân cho các môn đồ. Các môn đồ rất là ngạc nhiên. Có người nói rằng Chúa ơi, việc này của chúng tôi. Và khi Chúa Giêsu rửa cho các môn đồ và đến Phi-e-rơ thì Phi-e-rơ nói gì? Phi-e-rơ không nhắc ý điều này. Chúa Giêsu nói gì với Phi-e-rơ? Nếu ngươi không cho ta rửa thì sao? Ngươi không có phần gì với ta. Phi-e-rơ rất là sợ hãi. Ngày hôm nay khi chúng ta dự tiệc thánh, có người cũng nhầm lẫn chỗ này, nói rằng là thôi tôi người tội quá, tôi không dám dự tiệc thánh. Chúa nói rằng là nếu mình có tội thì mình phải xưng tội mình ra. Và Đức Chúa Trời sai con một của Ngài là cứu Chúa Giêsu đã chịu chết một lần đủ cả để tha tội cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải xin Chúa thương xót, tha thứ cho chúng ta để chúng ta được dự phần với Chúa trong tiệc thánh. Khi chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta mới nhận được sự đau đớn của Chúa trên đời sống của chúng ta. Chúng ta mới trải nghiệm được, chúng ta mới phân biệt được bánh và chén. Chứ không phải là bánh thánh, mà là thân của Chúa, vì huyết của Chúa đổ ra để nhắc cho chúng ta biết tội của mình. Và khi chúng ta nhận được điều đó thì chúng ta phải hết lòng nhờ cậy Chúa để chúng ta thân phục đi theo ý muốn của Chúa. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22 nói rằng anh em phải bỏ cách ăn nách ở người cũ ngày trước, thoát lốt cũ mà người cũ là người sẽ bị hư hỏng, tư dục dỗ dành, mà làm nên người mới là phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí để sống với cho con người mới. Chứ không phải một phần, mà là phải toàn phần sống cho con người mới. Ở trong Roma đoạn 6 câu thứ 6 thì nói rằng là vì biết rõ người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Và khi chúng ta chấp nhận, chúng ta nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình và chúng ta xưng tội của mình, và Chúa nói rằng là chúng ta không còn phục dưới tội lỗi nữa mà chúng ta thuộc về Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta, Phi-e-rơ nói là anh em là một dân thánh, là một dân được Đức Chúa Trời lựa chọn. Cảm ơn Chúa, tôi cùng quý bạn chị em chúng ta ngày hôm nay được ngồi trong đền thờ của Chúa là được Chúa lựa chọn, được Chúa đem chúng ta được trở về để chúng ta được thờ phượng và hầu vì Chúa. Và chúng ta sống bởi Chúa, bởi ơn của Chúa cho chúng ta, và chúng ta được nhận lời của Chúa để làm ích lợi cho đời sống của chúng ta. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta. Và khi chúng ta nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, chúng ta không trở về con người cũ, trở về con đường cũ, mà chúng ta đi một con đường mới, trở về con người mới, sống cho con người mới để phục vụ Chúa, giống như cuộc đời của Phaolô đã tuyên phán. Điều thứ ba cũng là điều cuối cùng mà tôi cùng quý bạn cho em được học ở tại đây, đó là đấng bày tỏ cho tôi biết sống xứng đáng bởi ân điển. Đấng bày tỏ cho tôi biết sống xứng đáng bởi ân điển. Ở trong câu 20 phần C thì nói rằng là tôi đã đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Cho nên chúng ta là một con người đã được Chúa yêu thì chúng ta phải biết sống cho Chúa. Câu thứ 21 thì nói thế này: tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Tức là ông Phaolô, ông công bố, ông nói rằng là tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích. Là một cái đốc nhân, là con cái của Chúa, chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Điều thứ nhất là chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Phải nói lên một điều là: Chúa ơi, đáng phải con chết mất, nhưng mà vì tình yêu của Chúa đã đem con được trở về, là một địa vị là con của Đức Chúa Trời, là một dân thánh, là một dân thuộc về Chúa, là một dân sẽ nhận được phần thưởng như lời hứa của Chúa. Ở trong câu, ở trong Philip đoạn 3 câu 7 và câu thứ 14 nói rằng: nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời của tôi như là sự lỗ vậy. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sửa đằng sau mà bươn theo sửa đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Ông nói những điều ở trong những cụm từ này có những điều gì? Quên lẫn sửa đằng sau. Trong mọi sự mà chúng ta được nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của mình thì chúng ta quên con người cũ và chúng ta cho nó được về phía sau, như Phaolô đã nói rằng là quên lẫn sửa đằng sau. Người làm gì? Ông nói gì? Để ông được chiến thắng. Bươn theo sửa đằng trước. Rồi ông còn chăm chỉ hơn nữa là nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi mà chính Chúa đã cứu mình, kêu gọi mình. Thêm một ý nữa mà ông Phaolô nói để ông bày tỏ được ông sống xứng đáng với Chúa là: tôi hết lòng làm theo lời phán dạy của Chúa. Tôi hết lòng làm theo lời phán dạy của Chúa. Ở trong cái ý này, trong cái phần này, ông Phaolô nói lên hai điều để chúng ta được học với nhau ở đây. Ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 20 câu 24, ông nói rằng là: nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong cuộc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu, để làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời ban cho. Ông nói rất rõ ràng là ông không muốn kể cái điều của, bây giờ ông đã nhận được Chúa Giêsu, nhận được lời sống của Chúa rồi, thì ông không còn kể mình là quý nữa, mà là ông đặt Chúa đi trước để ông rao truyền lời của Chúa. Ở trong Colosse đoạn 3 câu 22 lại nói rằng: hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải quân phục kẻ làm chủ mình và phần xác, không những hầu việc trước mặt họ, nhưng mình tìm cách cho đẹp lòng người, đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật mà hầu việc. Làm mọi việc mà Chúa muốn, không phải vì chúng ta sợ người ta, đẹp lòng người ta. Từng trước nữa tôi nghe một anh trưởng ban trung niên nói rằng là phục vụ Chúa không phải là phục vụ một mục sư hay là phục vụ anh A anh B nào đó, nhưng mà phục vụ ai? Phục vụ Chúa là hết lòng, hết trí, hết linh hồn để phục vụ và hầu việc Chúa, làm công việc cho Chúa. Kinh Thánh nhắc lại là sống cho Chúa là phải biệt riêng, phải quên đi con người cũ và sống cho con người mới để hầu việc Đức Chúa Trời. Để đó là điều đó không phải là cho chính mình, mà là phải kính sợ Chúa và phải hết lòng thân phục Chúa, bước đi với Chúa. Ông nói là ông làm theo sự phán dạy của Chúa. Một ý thứ hai ông nói rằng là hết lòng mà làm. Ở Colosse đoạn 3 câu 23 thì nói rằng là hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm như cho người ta. Ông Phaolô có nhiều câu ông xác định công việc làm của ông lắm. Ông nói là ông làm không phải là làm cho chính mình, mà là ông làm cho Chúa. Kính thưa quý ông bà chị em, mỗi khi mà chúng ta nói rằng là chúng ta được phục vụ Chúa và chúng ta làm mà làm cho Chúa thì chúng ta rất là thỏa lòng. Nó không có sự ràng, không có sự ràng buộc chúng ta cả. Khi chúng tôi hầu việc Chúa ở Việt Nam thì tôi cũng thấy những điều này. Nói lên điều này không phải là than thở. Đi ra Người ta nói rằng ông mục sư chỉ có một cái bộ áo đó mặc hoài, rồi tối ngày cũng chạy chiếc xe đó, không lên đời gì hết. Và biết bao nhiêu sự sỉ nhục, biết bao nhiêu những chê bai, biết bao nhiêu những điều, nhưng mà cảm tạ ơn Chúa. Dầu ở vùng sâu vùng xa, nhưng mà đến cuối công việc mà chính Chúa đã dùng để làm công việc đó, thì Chúa cho tôi, nhà tôi được hiệp lòng với nhau, với hội thánh của Chúa, và chúng tôi hầu việc Chúa một cách hết lòng. Giống như lời mà Phaolô nói rằng là hãy lấy tâm thần lẽ thật để hầu việc Chúa, thì Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa. Tôi là ai? Tôi muốn hỏi quý ông bà chị em, khi mà Đức Chúa đã ban phước cho hội thánh của Chúa thì tôi là ai? Tôi là người Chúa lựa chọn thì tôi có được hưởng không? Tôi cũng vẫn được hưởng. Tức là mục đích của chúng ta làm là làm vinh hiển danh Chúa, chứ không phải làm vì công việc của riêng mình. Ở Philip đoạn 4 câu 12-13 nói rằng là tôi, ông Phaolô nói nè, ông nói lên một cái điều rất nhiều, nhưng mà tôi muốn cố động lại để chúng ta cùng nhớ tại đây. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được sự dư dật trong mọi sự và mọi nơi. Tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Ông Phaolô xác định một điều là ông tập, ông chịu nghèo hèn, ông tập cả, ông cũng có sự, ông được sự dư dật, mà ông cũng có sự thiếu hụt, và ông cũng đủ mọi thứ. Khi ông Phaolô đi ra trong ba lần truyền giáo, thì nếu quý ông bà cho em xem ở trong sách của Phaolô ghi lại, thì ông thấy ông Phaolô nói là điều gì? Bị bắt bớ, rồi gì nữa? Bị du quan, rồi gì nữa? Rồi bị chìm tàu, phương tiện đi cũng bị chìm, rồi bị gì nữa? Bị vô tù, đủ mọi thứ, bị hành xử. Nhưng mà Phaolô nói rằng là tôi bị đóng đinh và thập tự giá, và đấng Christ mà tôi sống. Ông khẳng định một điều, ông nói là tôi sống, không phải là tôi sống, mà là Chúa sống trong tôi. Cho nên chính vì đó mà ông mới làm được công việc cho Chúa. Cuối đời của Phaolô, một thêm một ý thì ông nói thế này: xong sự chạy đã giữ được đức tin. Ông không nói rằng cuối đời của ông không nói rằng tôi có nhà lầu xe hơi, ông không có nói điều đó. Ông nói rằng là xong sự chạy đã giữ được đức tin. Kính thưa hội thánh, chiến đấu với quân thù thì dễ, rất dễ. Như tôi nghe anh tin là anh ở đây có một số quan cấp ngày xưa đó, quan chức ngày xưa đó, là khi lên được thiếu tá, tôi nghĩ rằng trong mình có dứt thẹo lắm, chứ không phải đơn giản, không chân chu à, không dễ ha. Nhưng mà ở đây cái điều mà ông Phaolô nói là cái điều mà khó nhất, đó là chiến đấu cho bản thân của mình, đó là chiến đấu khó nhất. Quyến mà cho em suy nghĩ rằng Phaolô nói điều này có đúng không? Cái gì cũng dễ chứ, chiến đấu với quân thù thì có xe tăng thiết giáp, có đội bên nào mà có cái kỹ thuật cao và khí dụng mạnh thì chắc thắng mà thôi, không? Cho nên chúng ta thấy rằng là ở tại đây ông Phaolô nói rằng là chiến đấu với quân thù thì rất dễ, nhưng mà chiến đấu với bản thân á thì rất khó, rất là khó. Cho nên điều mà ông học được qua gương của Chúa Giêsu, đó là ở trong Mác đoạn 14 câu thứ 8 nói rằng là hãy tỉnh thức mà và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Quý bà chị em có giống như Phaolô nói học qua Chúa Giêsu không? Mệt mỏi quá, sáng thức dậy cầu nguyện, có cầu nguyện nổi không? Trước khi đi làm công việc đó, khi mà mới lần đầu thì sợ lắm, cầu nguyện liên tục. Khi mà quen đường, quen nước, quen cái rồi còn cầu nguyện không? Cho nên chúng ta phải cẩn thận điều này. Phaolô nói rằng là hãy tỉnh thức. Tỉnh thức là gì? Khi nãy tôi học ở đó thì chúng tôi cũng có bàn ở trong giờ chủ nhật thì có bàn với nhau rồi. Nhưng mà tỉnh thức được khẳng định một điều là tỉnh thức là tỉnh táo, khôn ngoan. Nếu mà ngày hôm nay thì người ta, người đời thì người ta muốn được tỉnh táo thì người ta làm gì? Không biết quý ông bà chị em, mà nếu mà như tôi đấy, tôi nghe thôi chứ tôi không thực hiện, tôi không biết. Người ta nói rằng là khi mà buồn, tức là không nghĩ ra đó, người ta làm gì? Quý ông bà chị em có biết không? Đốt một điếu thuốc, hút vô nó sáng mắt rồi. Hoặc là có một cái ly rượu nào đó gót ra uống cái nó sáng mắt lên. Tôi không biết là có như vậy không. Cho nên ở đây tôi cùng quý bạn chị em chúng ta học đến theo gương của Chúa Giêsu mà Phaolô được học đó. Ông nói rằng là hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Cầu nguyện là mối tương giao, cầu nguyện là mối liên thông với Chúa, cầu nguyện là mật thiết với Chúa mới thắng được sự cám dỗ. Vì khi chúng ta chiến đấu với quân thù thì rất dễ, nhưng mà khi chúng ta chiến đấu với bản thân, chiến đấu với bản thân mới là khó. Khi chúng ta chiến đấu với bản thân thì thân xác của chúng ta, để Kinh Thánh nói là xác thịt yếu đuối, yếu đuối đến nỗi không cầu nguyện nổi. Khi Chúa Giêsu lên giường Gethsemane cầu nguyện, đến giường Gethsemane cầu nguyện thì các môn đồ làm gì? Ngủ. Làm sao chiến thắng được? Cho nên chúng ta là một Cơ Đốc nhân, là một người yêu Chúa, chúng ta phải xét về chính mình, chính mình, rồi gia đình của mình, người gần hơn của mình là ai? Là vợ của mình, con của mình, là cơ nghiệp mà chính Đức Chúa Trời ban cho. Ở trong Thi Thiên thứ 127, 128 nói như vậy. Con cái là cơ nghiệp. Sáng nay tôi trên đường đi, nhà tôi nói với tôi rằng anh ơi, mình phải hết lòng cầu nguyện để con cháu của mình nó được đi ở trong lời của Chúa, và đừng cho nó, có thể là khi đến cái mảng cuộc đời của mình thì đừng cho nó lạc đạo, lạc niềm tin. Tôi nói với nhà tôi rằng điều đó làm cha làm mẹ, là một người đứng đầu ở trong một cái gia phả đó, ai cũng muốn nó như vậy, cũng muốn nó như vậy. Rồi tôi nói với nhà tôi nói rằng là Iron là ai? Iron là ai? Iron là một người hầu việc Chúa. Mà con của Iron có được trọn vẹn không? Không. Lý do nào mà là có xảy ra điều gì đó? Là vì đôi lúc, không phải để đổ thừa được, nhưng mà là vì đôi lúc cha mẹ, con cái nó nhìn đến cha mẹ, rồi con cái nó không có được Chúa thăm viếng nó, lời của Chúa không đến đụng đến nó, và Thánh Linh của Chúa nó không có mời Chúa ngự vào lòng nó, thì nó sẽ sa đọa, nó sẽ ra khỏi cái gia phả, khỏi gia đình, khỏi hội thánh, nó sẽ thành lập một cái phái khác để nó làm một công việc khác. Cho nên đó là một sự hệ trọng cho niềm tin của chúng ta lắm. Ở trên đời này không có ai được trọn vẹn, Kinh Thánh nói rằng chỉ một người cũng không. Nhưng mà ở đây Chúa cho chúng ta là phải sống để thực hiện. Ở trong Matthew đoạn 26 câu thứ 41 thì Chúa Giêsu cũng nói như thế này: hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Cũng nói xác thịt yếu đuối nữa. Ở đây thì khác hơn, hãy tỉnh thức. Ở trong Mát thì nói là hãy tỉnh thức, nhưng mà ở Matthew thì nói rằng là hãy thức canh. Khi quý ông bà chị em, khi mình nói chữ thức canh thì mình liên tưởng đến cái gì ở trong một cơ quan? Đây là anh bảo vệ phải không? Anh bảo vệ có ngủ gục không? Có không? Chắc chắn là có thôi. Cho nên chúng ta thấy tại đây khi Chúa Giêsu bị chôn, có linh canh, tức là bảo vệ gì? Nhưng mà khi Chúa Giêsu sống lại đi ra thì người bảo vệ này làm gì? Họ canh mà. Họ thất kinh rồi, biết hả? Họ biết. Bây giờ họ hoảng sợ quá. Cho nên chúng ta phải nên nhớ rằng là thức canh có nghĩa là canh giữ. Canh giữ mà Phaolô nói ở đây là canh giữ trong chính mình với Chúa, gia đình mình với Chúa, gia phả của mình với Chúa, hội thánh của mình với Chúa. Đó là chính mình với Chúa, để được liên thông với nhau, để mới thắng được sự cám dỗ. Ở trong Phi-e-rơ sáng thì anh Duyên có hướng dẫn trong thời giờ cầu nguyện, thì anh nói rằng mà ở trong Phi-e-rơ thì có nhắc cho chúng ta, nói rằng là ma quỷ là rình mò rình mò chúng ta như gì? Như gì quý bà chị em? Như sư tử rống. Cái chữ rình mò đó là nó rất là siêng năng. Nó rình mò như sư tử rống mà. Cái câu kế tiếp là nói gì? Tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được nha, chứ không phải là nó nuốt hết. Tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Và khi chúng ta yếu đuối, chúng ta không còn sống ở trong cái sự trung tín, sao không có đãi thân thể mình cách nghiêm khắc để sống một cuộc đời sống giống Chúa, thì chắc chắn rằng sẽ bị thất bại. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 27 phần A thì ông Phao-lô nói thế này: xong tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Ông thắng được mọi sự cám dỗ, ông thắng được mọi điều trong đời sống của ông là ông phải nghiêm khắc với bản thân của mình, với Chúa. Ông phải biết rằng mình là một địa vị thánh mà chính Chúa đã chết, đã kêu gọi và cho ông bị được bắt phục, được trở nên một người hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên ông cảm tạ ơn Chúa điều đó. Ông nói lên rằng là tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Đó là điều rất quan trọng trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Timôthê nhì đoạn 4 câu thứ 7 thì chép như thế này: ông Phao-lô ông không phe gì hết, nhưng mà ông nói rằng ông cảm tạ ơn Chúa. Ông nói rằng là ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Ông Phao-lô xác định cách rõ ràng cuộc đời theo Chúa của ông và việc làm của mình để đem lại sự kết quả cho danh Chúa được tôn cao và vinh hiển. Kính thưa quý ông bà anh chị em, qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay mà Chúa muốn nhắc tôi cũng như quý ông bà anh chị em chúng ta có mấy điều để chúng ta nên cẩn thận và giữ lấy. Thứ nhất là giữ đạo, sống đạo và truyền bá đạo cho nhiều người xung quanh của mình, người nhà của mình, con của mình, vợ của mình, thân tộc của mình được tin Chúa và gặp Chúa, biết Chúa để sống cuộc đời đẹp lòng Chúa. Giống như Phao-lô, chúng ta thấy ngày hôm nay cuộc đời theo Chúa của ông Phao-lô cũng như tôi cũng như quý ông bà chị em, thì chúng ta thấy điều gì xảy ra ở đây. Ông nói rằng Chúa, ông sống, ông bày tỏ Chúa vì Chúa đã yêu ông. Rồi ông nói rằng là lý do mà ông yêu Chúa đó, sống yêu Chúa đó là vì ông đã nhận được tình yêu của Chúa. Rồi ông biết Chúa đã hy sinh vì tội lỗi của ông, cho nên chính vì đó mà ông bày tỏ Chúa cho nhiều người. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước thêm ơn trên hội thánh của Chúa, trên tất cả quý ông bà chị em. Xin hội thánh đồng đứng lên. Chúng thầy với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa sáng hôm nay học lời của Chúa qua gương của Phao-lô. Chúng con này xin Chúa thương xót cho con, quý ông bà chị em con được lắng nghe lời của Ngài, không phải lấy nghe làm đủ mà lừa dối, mà chúng con thực hiện sống một cách đẹp lòng Đức Chúa Trời như lời của Phao-lô đã công nhận. Lý do mà ông được nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, ông công bố rằng ông sống không phải là ông sống nữa, nhưng mà đấng Christ sống trong ông. Đức Chúa Giê-xu điều khiển trên cuộc đời của ông và ông luôn muốn sống đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho chúng con noi gương này, hết thảy mỗi chúng con đều học lấy để áp dụng cho đời sống của chúng con, gia đình của chúng con, hội thánh của Chúa. Con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin mời thánh đồng.